nói đến chuyện xuất bản sách bây giờ, tại sao lại đi ngược xu thế thời đại xem văn chương là món ăn nhanh, nóng hổi, tức thời, đọc lướt qua trên mạng, rồi quên ngay tức khắc. Thêm nữa, xuất bản, nhất là xuất bản các tác phẩm văn chương là rất khó khăn trong hoàn cảnh của cộng đồng Việt hải ngoại những năm gần đây, vì chẳng những độc giả không nhiều mà bưu phí gửi sách đi xa lại quá cao. Nhưng ngần ấy thách thức không làm nhà thơ kiêm dịch giả Trịnh Y Thư nản lòng. Từ khi nghỉ hưu, ông dành gần trọn thời gian để dựng lại một nhà xuất bản đã ngưng hoạt động từ hơn một chục năm nay. Nhà xuất bản mới ấy lấy tên là Văn Học Khách. Sau hơn 9 tháng hoạt động, Văn Học Khách đã cho xuất bản 9 tác phẩm, trong đó gồm 8 tác phẩm mới và tái bản tiểu thuyết Vòng Đai Xanh của Ngô Thế Vinh. Trong bức thư thay lời giới thiệu Văn Học Press được công bố đầu năm nay, ông Trịnh Y Thư nhìn nhận những đóng góp không thể chối cãi của Internet để đưa những lời hay ý đẹp trong thi ca đến bạn đọc. Thế nhưng, dưới góc độ của một người viết thì nhà thơ kiêm dịch giả Trịnh Y Thư không cảm thông trọn vẹn với một nền văn học hoàn toàn dựa vào Internet. Trả lời RFI Việt ngữ, chủ nhiệm duy nhất của Văn Học Press lần lượt trình bày về những thách thức đặt ra ở vào thời đại kỹ thuật số đối với một nhà xuất bản. Nhưng đồng thời thì Internet và công nghệ cao cũng là những công cụ tốt để theo sát nhu cầu của bạn đọc. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn ông Trịnh Y Thư, người duy nhất quản lý nhà xuất bản Văn Học Press. RFI tiếng Việt xin kính chào dịch giả Trịnh Y Thư. Thưa ông, hôm nay chúng ta gặp nhau để nói chuyện về Văn Học Press. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, cái nhà xuất bản này đã được ra đời trong các hoàn cảnh nào?
Trước khi đi vào phần thảo luận ra câu hỏi Thái Đà đưa ra, tôi xin đặt vấn đề này. Tại sao lại nói đến chuyện xuất bản sách bây giờ? Tại sao đi ngược với xu thế thời đại? Xem văn chương là món ăn nhanh, nóng hổi, tức thời, đọc viết qua trên mạng rồi quên ngay để nhớ chỗ trong bộ nhớ. Ngày nay Internet là phương tiện thông tin và giao cảm tuyệt hảo cho cộng đồng mọi người, cùng cả ngày phức tạp, và bởi thế văn chương thời hội đại trở thành diễn ngôn của đa số chứ không phải thiểu số ưu đại nữa. Thời đoạn vừa qua chúng ta chứng kiến sự chuyển đổi trong văn học Việt Nam hải ngoại, gần như toàn bộ nền văn chương được đưa lên mạng. Mặc dù chưa phải là cái gì tuyệt hảo, bởi vẫn có những nhược điểm không thể tránh. Văn chương mạng giải quyết được nhiều vấn đề, thí dụ như giúp thơ ca có chỗ nương tựa, vì nếu không thơ không biết bám víu ở đâu để tiếp tục cuộc hành trình hòa bình của mình. Văn chương mạng đáp ứng được yêu cầu năng động của một thế giới đang bay với tốc độ ánh sáng. Nó sẽ ở lại với chúng ta trong thời gian lâu dài sắp tới, nếu không muốn nói là vĩnh viễn, dù anh chị có chấp nhận nó trong ngôi nhà riêng của mình hay không. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ của người viết, tôi vẫn không cảm thông trọn vẹn với một nền văn học hoàn toàn dựa vào Internet. Viết trên mạng giống như hành động ném viên sỏi xuống mặt hồ. Viên sỏi đến mất tâm và mặt hồ chỉ dựa lên dăm ba làn sóng nhỏ rồi lại lặng im như cũ. Có lẽ đó là bản chất của Internet. Với một liều lượng thông tin quá tải, cái gì cũng trở nên nhanh, ngắn, gọn như một món ăn nhanh, đọc xong quên đi, thậm chí khi đọc cũng chỉ đọc lướt. Thêm nữa, văn chương mạng thiếu những công trình dài hơi, gần như không có tiểu thuyết, chất lượng bài vở cũng không đều. Và một cách ngắn gọn, Internet tốt cho mục đích thông tin hoặc diễn ngôn, tranh luận, nhưng quả thực không thể tốt cho bài đọc. Sự thật là cầm cuốn sách trên tay đọc vẫn là cái thú của hầu hết chúng ta này khi đọc một tác phẩm tầm bọc.
Để có được một cái tác phẩm trong tay thì nó cũng phải có nhiều cái sự hy sinh của tác giả và của một số các những cái người mà làm cái công tác in ấn nữa.
Dạ thưa vâng, đó là nỗ lực chung của tất cả những người yêu chuộng thơ văn. Tất cả những lý lẽ trên cộng thêm sự khuyến khích nhiệt tình của rất nhiều bạn văn nghệ trong thời gian qua đã khiến tôi uống thức lều, quyết định gây dựng lại nhà sách đọc. Thêm một lý do nữa mà có thể xem là rất quan trọng tối hậu cho đề, đó chính là sự khả thi thành lập một nhà sách trong thời điểm này với phương tiện ấn loát và phát triển hiện đại theo sát nhịp đập kinh tế thị trường thế giới của tập đoàn Kindle Amazon thì việc thực hiện một nhà xuất bản quản lý như thế không còn là cái gì bất khả như cách đây 10 năm. Với như thế nhưng tôi không chủ trương quay về thời kỳ sách báo in giấy cách đây vài ba thập kỷ ở hải ngoại. Tôi chỉ mong ngành xuất bản được tái phục ở mức độ nào đó để hỗ trợ cho sinh hoạt vẫn trên mạng và tiếp diện.
Vậy thì một nhà xuất bản như thế đó, liệu có những cái đóng góp cụ thể nào cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại?
Thực ra nó chỉ là một đóng góp khiêm tốn hơn thì chỉ đó là phổ biến những tác phẩm văn chương gồm thơ văn, biên khảo vân vân đến tay người đọc bằng phương tiện phát hành rộng rãi của mạng lưới toàn cầu Amazon.
Dạ thế thì hiện tại cái thành phần nhân sự trong ban điều hành của nhà xuất bản này gồm có những ai?
Thứ thật với chị thì ba công việc chính của một nhà xuất bản là publisher, xuất bản, editor, biên tập và janitor, lau chùi dọn dẹp. Hiện thời do một người duy nhất làm hết, đấy là chính là tôi.
Thế cho đến cái thời điểm này thì nhà xuất bản Văn học Press đã cho ra đời được những cái tác phẩm nào, in được sách của những ai?
Tuy chỉ mới chính thức hoạt động từ đầu năm 2018, nhưng cho đến nay, sau chỉ 9 tháng, chúng tôi đã xuất bản được những tác phẩm sau. Phế thích của bản thơ Chị Đi Thư, tác phẩm mới, Vòng Đai Xanh, Tiểu Thuyết Ngô Thế Vinh, tái bản, Cười Em Mùa Xuân Sơ Sinh, thơ Nguyễn Hòa Trước, tác phẩm mới, Tàn Đấm Thi, thơ Nguyễn Thị Ánh Minh, tác phẩm mới, Người Lạ Người Quen, Tạp Văn, Đặng Mai Lan, tác phẩm mới, Có Một Thời Nhân Chứng, Tiểu Thuyết Lê Đặc Giao, tác phẩm mới, Hồng Đăng Tại Amsterdam, tập truyện Phan Thị Trọng Tuyến, tác phẩm mới, Ác Mộng, thơ Hoàng Hưng, tác phẩm mới, Những Lầm Lối Đưa Lận Trong Cuộc Chiến Việt Nam, Biên Khảo Lịch Sử, Lê Công Tâm, tác phẩm mới. Xem thế tuy chưa đủ sức bay với tốc độ ánh sáng, nhưng thành tích như thế cũng không đến nỗi tệ lắm, phải không thưa chị?
Vâng, thưa, có thể nói là sau 9 tháng thì đã có 9 tác phẩm được in ấn, được xuất bản. Xin một câu hỏi khác, đó là đâu là cái vai trò và cái thách thức của một cái nhà xuất bản bỏ túi thời đại điện tử hiện nay ạ?
Vấn đề nhức nhối chính vẫn là phía người đọc. Ở thời đại thông tin điện tử, làm thế nào để người đọc chịu bỏ tiền ra mua sách văn chương để đọc là cả một vấn đề gặp khó. Người Việt là một dân tộc yêu thơ như người Nga, nhưng thi sĩ Nga sống được nhờ xuất bản thơ, còn thi sĩ Việt bỏ tiền tới in thơ chỉ để đặt bản thảo, hắn xuôi cũng chẳng khấm khá bao nhiêu. Dù có là chấp né tê nhị bao nhiêu thì đó vẫn là sự thật, một sự thật khá đau lòng. Lý do vì sao thì lại là cả một câu chuyện phức tạp lôi thôi, chẳng dễ gì phân tích.
Biết được đấy là một cái lý do phức tạp và lôi thôi, không dễ phân tích. Tại sao ban tổ chức lại vẫn dám uống thuốc liều?
Dạ vâng thưa chị, thì có thể nói tất cả cái sự cái lòng đam mê của bản thân tôi và những người bạn văn của chúng tôi, cái sự đam mê nó đã có từ trong tâm khảm từ bao nhiêu năm nay rồi. Đó là cái lý do tại sao mà gần như là cả đời chúng tôi vẫn theo đuổi cái nghiệp văn chương, vẫn không từ bỏ nó. Những cái bạn văn của tôi trong những lúc ngồi nói chuyện tán gẫu ở ngoài quán cà phê thì cũng thỉnh thoảng nói tại sao tụi mình lại cứ tiếp tục làm cái chuyện dã tràng xe cát này làm chi. Nhưng nói như vậy thôi, nhưng mà khi về nhà thì lại bắn từ cắm cúi ngồi trước màn ảnh máy vi tính để mà gõ những cái con chữ tạo thổi cái hồn vào trong những con chữ để thành câu văn, những câu thơ. Và chúng tôi làm việc đó với một cái tinh thần gần như là bất vụ lợi, thưa chị.
Dạ vâng, thưa RFI tiếng Việt, xin cảm ơn nhà thơ và dịch giả Trịnh Y Thư, gần như là người duy nhất quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà xuất bản Văn học Khách.